Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng tu tập Bát Quan Trai của chùa Linh Bửu, thì hôm nay cũng theo thông lệ thì chúng ta vào thời khóa tu tập. Hôm nay chúng ta học đến cái bài thứ 5 của khóa thứ nhất, tức là nói về ngũ giới. Đây nó là cái nền tảng của Phật giáo, của người học Phật, vì tam quy. Ngũ giới là cái nền tảng, cũng như cái nhà chúng ta xây dựng phải có cái móng vững chắc. Thì chính vì xây cái móng vững chắc đó, rồi chúng ta mới có thể xây lên 5 tầng, 10 tầng gì ở phần trên. Cho nên do nơi đó, cái phần căn bản chúng ta học thật kỹ để rồi chúng ta hiểu biết, rồi ứng dụng thực hành. Nên những cái phần này là những cái phần rất thiết yếu, cho nên với Phật tử ý, bởi vì cái ngũ giới đó, nó là cái nhân cách, nhân phẩm của con người. Bởi vì con người trong cuộc đời sở dĩ người ta hơn nhau không phải là tiền của bạc vàng, mà trên cuộc đời này người ta hơn nhau là ở chỗ nhân cách và nhân phẩm. Cái người tuy rằng không có tiền của, có quyền lực, nhưng mà nhân cách đàng hoàng, tốt đẹp, thì đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng, thương yêu, gần trong xa mến, nể gì.
Còn những người có khi có tiền của nhiều, có quyền lực lớn, nhưng mà nhân cách không có, nhân phẩm không có, bề ngoài trước mặt người ta không có, không nói, nhưng mà ở trong tâm người ta không có kính nể. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết cái nhân cách, nhân phẩm con người nó quý hơn, nó quan trọng hơn là tiền của bạc vàng. Cái tiền của bạc vàng tuy quý nhưng mà nó là vật trao đổi, chứ nó không thể mua được nhân cách, không thể mua được nhân phẩm của con người. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải biết để rồi chúng ta thấy được cái giá trị cao quý của lời Phật dạy. Bởi khi mà ngày chúng ta đến chùa quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới tam quy đó, thì ngày đó là cái ngày tạo cho mình một nhân cảnh cát, một cái nhân cách cát tuyệt, một cái nhân phẩm quý báu. Nên người Phật tử quy y là đưa quy y ngũ giới đó, là đưa mình đến cái con đường tuyệt đỉnh vinh quang của cuộc đời. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta tu học Phật, chúng ta có được những cái ý niệm cao thượng, quý báu, để rồi chúng ta mới thấy được cái giá trị cao quý của cái người tu Phật, học Phật, để chúng ta không có bị nhầm lẫn, hoặc là chúng ta không có coi rẻ khinh thường, mà chúng ta phải biết kính quý. Để người Phật tử mà chúng ta tu Phật, chúng ta học Phật, là một người đệ tử Phật đó, là phước báo công đức lớn, chúng ta gieo trồng căn lành từ nhiều đời, chúng ta mới được thọ tam quy, mới được trì ngũ giới. Người đời họ được một cái thỏi vàng, hay là họ được năm ba chục triệu, năm ba trăm triệu, thì coi như là họ mừng. Vì sao vậy? Vì họ hết khổ, vì nhà dột cột siêu, áo rách không đủ để che thân, vì cái nạn mà đói cơm rách áo họ có thể thoát được, nhà dột cột siêu họ có thể thoát được, cho nên do nơi đó họ được cái của báo của thế gian mà họ còn hết khổ. Còn chúng ta học Phật, chúng ta biết được Phật pháp, thì cái khổ đau về con đường sanh tử, hay là cái khổ đau về tâm đó, thì nó không còn đau khổ như người bình thường lúc chúng ta chưa biết đạo. Bởi vì cái người chưa biết đạo thì cái nỗi khổ niềm đau của cuộc đời nó làm cho chúng ta khổ nhiều lắm. Còn khi chúng ta học đạo, chúng ta biết rồi, thì chúng ta không có khổ, vì chúng ta có quy, có giới. Quy giới là một con đường để làm cho chúng ta hết khổ được vui. Cho nên do nơi đó, cái người nào hiểu được quy giới, học được quy giới và giữ quy giới cho tốt, thì cái người đó giống như được một cái kho tàng quý báu vô tận. Cho nên từ chỗ đó mới gọi là tam bảo. Nó quý báu hơn là cái vật báu của thế gian bình thường. Cho nên từ chỗ đó, cái người nào được làm đệ tử Phật, được thọ tam quy, được trì ngũ giới, thì cái phước báo, cái công đức của người đó rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ chúng ta học, chúng ta biết, chúng ta thấy rõ được như vậy đó, nên chúng ta nó có được sự an lạc rất là lớn. Đó là một cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ để quý Phật tử có một cái ý niệm mà mình học Phật cho tốt. Nhờ khi vào về văn tự đó, thì cái phần thứ nhất là cái phần mở đề. Sau khi quy tam bảo phải sống đúng theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường đạo, quy luật ấy là ngũ giới. Người theo đạo Nho phải sống đúng giới tam can ngũ thường, thì người theo đạo Phật thì không thể chỉ thọ tam quy mà không trì ngũ giới. Bởi vì cái tam can ngũ thường của Nho giáo, tức là giữ tròn cái nhân đạo ở trong thế gian, đó nó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tức là sống phải có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tín. Còn đối với Phật giáo là có ngũ giới, Nho giáo là ngũ thường. Nên chúng ta biết rõ được như vậy để chúng ta đem so sánh, vì năm cái điều quy giới này làm cho chúng ta lợi lạc rất là lớn. Nên chỗ này quý vị lưu ý, để rồi chúng ta học đâu chúng ta nhớ đó, để chúng ta ứng dụng, chúng ta hiểu cho nó tường tận. Cho nên những cái điều mà học Phật đó, chúng ta học cho kỹ để chúng ta ghi nhớ được, học kỹ được, hiểu được, chúng ta mới thực hành được. Còn chúng ta không học hoặc là học không kỹ, không nhớ rõ thì không thực hành được. Cho nên những cái này là những cái rất là quan trọng, cho nên quý vị cần lưu ý để rồi ghi nhớ mình ứng dụng. Đây là cái việc làm căn bản của người Phật tử thì chúng ta không thể thiếu, không thể không có. Cho nên quý vị lưu ý, người đã phát tâm quy tam bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát. Nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ mới bước một bậc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến sự giải thoát được. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ chỉ cho chúng ta khi mà thọ năm giới, tức là mình bước chân lên cái thềm thang trên cái ngưỡng cửa giải thoát bao nhiêu sự khổ đau của cuộc đời. Mà chính vì cái khổ đau của cuộc đời là do gì? Không quy giới. Còn chúng ta có quy giới thì chúng ta có chỗ tựa nương, có chỗ để tâm, có chỗ chúng ta dứt được những cái nỗi khổ, niềm đau của cuộc đời. Cho nên do nơi đó, sự đau khổ của cuộc đời đối với người bình thường thì không gặp cái khổ đau này, là nó là cái khổ đau khác. Nên năm giới, giới của Đức Phật, cái giới gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là gì? Ba La Đề Mộc Xoa là biệt giải thoát hay là bảo giải thoát. Nghĩa là cái người giữ giới, giới đó sẽ bảo đảm cho cái người này giải thoát một cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên mỗi một giới nó bảo đảm cho chúng ta một điều, giữ năm giới nó hoàn toàn bảo đảm cho chúng ta thoát khỏi năm điều đau khổ trong cuộc đời mà tất cả mọi người đời không ai tránh khỏi vì họ không có giới. Nên khi chúng ta quy y hướng Phật rồi thì mỗi một giới đó nó có một ích rất là lớn. Nên chỗ này khi học giới đó, Phật tử lưu ý mình thấy biết rõ được như vậy đó, mình mới thấy cái giá trị quý báu của giới. Năm giới này không những đưa người mạnh tiến trên con đường giải thoát mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, cho quốc gia, cho xã hội. Bởi vì cái tu là mình nói tu của riêng mình, nhưng mà mình có cái chung ở trong quốc gia, ở trong xã hội. Người giữ năm giới đó là mình góp phần làm cho xã hội được phồn vinh, làm cho quốc gia được trật tự, được an ninh, được hòa bình, được phát triển tốt. Chứ mình nói cái riêng của tôn giáo, nhưng mà cái chung của quốc gia nó có nhiều cái lợi lạc rất là lớn. Ngũ giới chính là viền mối chắc thật tạo ra hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể, chính là ông thầy ngăn ngừa cho chúng ta những điều sằng bậy trong thời mạt pháp. Vì thế Đức Phật Thích Ca đã có lời di chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Tức là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có những cái lời dạy. Những lời dạy đó gọi là Kinh Di Giáo. Di Giáo tức là cái lời dạy cuối cùng, cái lời trăn trối của Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cho nên năm giới này, một cái người Phật tử giữ năm giới là một chiến sĩ của hòa bình. Cái người giữ năm giới là làm cho thế giới hòa bình, làm cho làng xóm được an ninh, làm cho quốc gia được phồn thịnh. Cho nên năm giới đó nó rất là quan trọng, chứ không phải là mình thấy nó là cái riêng của Phật giáo, nó là một cái chung của quốc gia. Cho nên trước khi diệt độ, Đức Phật dạy các người tu hành phải tôn trọng với lực làm thầy, dầu ta còn ở tại thế để dạy cho các ngươi mấy ngàn năm đi nữa, ta cũng thêm không thêm điều nào ngoài giới lực. Giới lực chế ra rất nhiều vì cần phải áp dụng cho người tu hành. Tỳ kheo ni, sa di ni, riêng với hàng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi. Nhưng nếu giữ được năm giới ấy thì được lợi ích cho mình và cho người không thể kể xiết. Nên đây chỉ cho mình thấy đối với năm giới này á, đối với quốc gia thì mình cũng làm tròn cái bổn phận trách nhiệm đối với tổ quốc. Đối với chòm xóm mình cũng góp phần an ninh, đối với gia đình mình cũng góp phần phát triển, đối với bản thân là làm cho mình luôn luôn lúc nào cũng thể hiện một cái nhân cách, một tư cách của con người tốt đẹp. Cho nên từ chỗ đó cái ngũ giới là cái nhân phẩm của con người. Cái nhân phẩm quý báu đó mình biết rõ như vậy đó, mình mới có được sự an lạc. Mình biết được cái nhân cách, nhân phẩm đó, mình mới thấy được cái giá trị cao quý của một người Phật tử. Đó là cái phần duyên khởi. Đó là phần thứ hai, tức là định nghĩa ngũ giới là gì. Ngũ giới là năm điều răn cấm mà Phật đã chế ra để răn những người những cái tưởng niệm xấu ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chánh. Năm điều ấy là: không được giết hại chúng sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm điều này y cứ ở trên tâm từ bi bình đẳng, ở trên phương diện dứt trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự an vui cho xã hội mà Đức Phật lập ra. Đó, cho nên từ cái chỗ này đó, năm cái điều này Đức Phật dạy đó là để đem đến sự an lạc cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt để tuân theo, và cũng không hăm dọa nếu chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Cho nên đối với Phật, Đức Phật chỉ cái lợi cho chúng ta làm, chỉ cái hại để chúng ta tránh, chứ Đức Phật không phải là cái người ban phước giáng họa. Phật không có ban phước giáng họa cho ai cả, mà Phật chỉ điều phước cho chúng ta làm, Phật chỉ cái điều tai họa cho chúng ta tránh, chứ Phật không phải là một cái người mà ban phước giáng họa. Cho nên mình học Phật, mình hiểu đạo Phật khác hơn với những tôn giáo là không có chỗ mà ban phước giáng họa. Sự giữ giới hay không giữ giới là do chúng ta hoàn toàn tự liệu lấy. Đạo Phật khác với các tôn giáo khác chính là ở chỗ điểm Đức Phật không phải là một quan tòa tối cao giữ quyền thưởng phạt. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động tốt hay xấu chính đã mang theo nó một mầm thưởng phạt, đó là nhân quả. Đức Phật chỉ là một vị dẫn đường rất từ bi, rất sáng suốt. Cho nên Đức Phật là cái người chỉ đường. Đức Phật biết cái con đường sáng, cái con đường an vui, Đức Phật chỉ cho chúng ta đi. Đức Phật biết cái con đường đau khổ, cái con đường xấu ác, Đức Phật chỉ cho chúng ta tránh. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ chúng ta hiểu Đức Phật là một cái người dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta đến nẻo thiện, đến chỗ an vui. Đức Phật chỉ cái con đường đau khổ, chỉ cái con đường xấu ác tội lỗi để cho chúng ta tránh, chứ không phải là Đức Phật ban phước giáng họa. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải hiểu rõ. Đức Phật nói ta là người chỉ đường, đi đến mục tiêu nhanh hay là chậm là do người đi đường. Ta là người thầy thuốc, xem mạch, hút thuốc, hết bệnh hay không là do bệnh nhân có chịu uống thuốc hay không. Đó, cho nên từ chỗ đó Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh cho chúng ta thấy rất là rõ. Đức Phật nói Đức Phật là cái người chỉ đường, mà cái người đi theo cái chỗ Đức Phật chỉ, tức là đi trên cái giáo pháp tu hành, thì người đó có pháp lạc, tức là có cái phương pháp, có giáo pháp làm cho cái cuộc đời an lạc, là do biết nghe lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy. Còn người quy y mà nói theo thế gian đó, quy y rồi để y đó, không có làm được cái điều nào hết cả, thì bao nhiêu nỗi khổ niềm đau nó vẫn còn. Cũng như mình khẩn được một miếng đất, mà mình khẩn được miếng đất rồi thì đi vòng vòng cắm bốn cái trụ đá đó là rồi, không dọn cỏ, không cài, không xạ, thì đất lâm đó ngàn năm nó cũng là đất lâm, không có khai thác được cái gì, không có cắt được bông lúa nào hết đó. Thì mình có miếng đất rồi thì mình phải phải làm cỏ cho sạch, cày xới phơi đất cho tốt, rồi tới mùa thời tiết mình xả giống tốt rồi chăm sóc cho tốt thì mình mới có được có được một đồng lúa vàng. Thì từ chỗ đó cái người có ruộng đất mà không có làm cỏ, không có xới đất thì cũng giống như không. Thì từ chỗ đó người Phật tử có quy giới, có quy y đàng hoàng, có thọ giới, nhưng mà không giữ giới, không tu theo giới, thì cũng như nhận lấy miếng đất lâm mà không biết sửa, thì ngày nào đó nó cũng lâm du quan địa như xưa vậy thôi. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy biết rõ như vậy đó, để rồi trên cái bước đường tu của mình nó không có sai lầm đối với giới luật, nó không có sai lầm đối với lời Phật dạy, để nó có được sự an vui. Cho nên Đức Phật là một cái người dẫn đường rất từ bi, rất sáng suốt. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta học kỹ thấy rõ về Đức Phật như vậy đó, để chúng ta tu tập. Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con đường sáng và con đường nào là cái con đường nguy hiểm không nên đi. Vì Ngài đã từng thể nghiệm, đã trải nghiệm trong cuộc đời quá khứ, Ngài đã từng đi qua rồi. Bây giờ Ngài tu hành đắc đạo thì cái trí tuệ của Ngài nhìn xa thấy rộng, thấy biết rõ được cái quả trước khi làm. Còn chúng ta thì không biết. Đến khi làm rồi, lỡ rồi thì chúng ta nói làm sao? Nó tôi không dè vậy, nó tôi không ngờ vậy, tôi dè vậy thì tôi không có làm, tôi ngờ như vậy tôi không có phạm. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật không đặt mình trên chuyện đã rồi, không dạy người đệ tử Phật đặt mình trên chuyện đã rồi, mà trước khi làm mình phải biết được cái hậu quả đó một cách rõ ràng qua lời Phật dạy. Vì thấy được nhân, biết được quả bằng trí tuệ, bằng sự sáng suốt của Đức Phật, đem sự sáng suốt minh định được nhân quả để chỉ cho hàng đệ tử của Đức Phật không có sai lầm. Nên đó là những cái điều mà học Phật mình phải biết rõ, mình thấy rõ như vậy mình tu tập không có sai. Nên mình học Phật đó, những cái điểm chính yếu đó mình phải ghi dấu cho kỹ. Nhưng nếu chúng ta không theo con đường sáng mà lại muốn đi vào cái con đường nguy hiểm thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp cái tai họa. Chứ Đức Phật không có tạo ra những cái tai họa để trừng phạt chúng ta. Cho nên cái việc làm sai, rồi có đôi khi mình làm việc sai rồi gặp những cái quả báo xấu, mình nói Phật phạt tôi rồi. Phật không có phạt, mà cái nhân mình tạo, cái quả mình, cái quả đó mình nhận, chứ không phải có Phật trừng phạt mình. Phật không có trừng phạt ai hết cả. Cho nên từ chỗ đó mình hiểu cho rõ. Còn những người ở trong thế gian đó, họ làm cái gì, họ cầu cái gì, họ mong cái gì mà nó cũng không thành tựu, không được hết á. Hoặc là cuộc đời của họ nó bị dập dồn bao nhiêu nỗi khổ triền miên đó, mà họ nguyện cầu không qua được, thì giác này họ lại trách ông trời. Ông trời không có con mắt. Mà bây giờ mình thấy ở thế gian này á, ông trời á, mà thế gian á, mà người ta mong cầu cái điều gì không được đó, thì người ta lại hết trách người rồi lại tới trách tới ông trời. Ở trong thế gian này này, cái người mà đi nghĩa vụ thôi, mà một con mắt thôi chứ đừng nói chi là mù hết hai con mắt. Hư một con mắt đi nghĩa vụ người ta cho đi không? Đâu có cho đi nghĩa vụ dù còn một con mắt thấy đường đó, còn hổng cho đi, còn huống chi làm ông trời mù đó không? Cho nên giờ dưới đó một con người đi nghĩa vụ mà làm một binh sĩ mà binh sĩ mù người ta còn không nhận, huống chi ông trời mà mù. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên rồi cái nào bất như ý không được tội nguyện mình lại nói ông trời không có mắt, không chiếu cố tới tôi, không có dòm tôi cho rõ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết rõ Đức Phật cũng có cái vấn đề mà ban phước giáng họa. Nhưng mà cái phước họa đến với con người á, tại sao có? Đức Phật biết. Đức Phật chỉ làm cái gì được phước, làm cái gì gặp tai họa, Đức Phật biết rõ, Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta thấy, chúng ta biết để chúng ta làm những điều phước, chúng ta tránh những cái điều tai họa đến. Nên Đức Phật thấy rõ được như vậy, nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta giữ gìn, bước đầu tu tập giữ gìn tam quy, giữ gìn năm giới, tức là tránh xa tai họa mà luôn luôn tăng trưởng được những cái công đức phước lành. Cho nên do nơi đó Đức Phật chỉ cho chúng ta, chứ không phải là Đức Phật trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là lực nhân quả. Ta làm ác thì ta chịu quả báo xấu, ta làm thiện thì ta được quả báo tốt. Năm giới là năm thành trì ngăn chặn cho chúng ta đừng đi lạc vào đường ác, và năm hàng rào ngăn chặn cho chúng ta khỏi sa xuống vực sâu tội lỗi trong khi chúng ta đi trên con đường giải thoát. Bởi vì giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác. Giới là ngăn những cái điều sai quấy, dứt những cái điều tội lỗi, là cái hàng rào ngăn chặn cho chúng ta. Cũng giống như mình đi lên mấy cái đèo, mà cặp bên cái mé đèo đó thì người ta làm cái hàng rào sắt ở xung quanh đó để cho những cái chiếc xe mà nó lỡ lạc tay lái, nó cọ tới cái hàng rào đó, nó đứng lại, nó không có rớt xuống thung lũng. Thì năm giới cũng vậy, chúng ta lấy năm cái giới này để cho chúng ta ngăn chặn đừng có rớt vào cái hố sâu của tội ác. Cái hàng rào ngăn chặn ở trên cái đường đèo đó là để ngăn chặn đừng cho người và xe nó rớt xuống thung lũng, phải mất mạng. Còn năm cái giới Phật dạy đó là năm cái hàng rào ngăn chặn cho chúng ta đừng có rớt xuống năm cái hố sâu tội lỗi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải biết rõ được như vậy để chúng ta tu tập. Thì giờ đây quý vị lưu ý trong cái từng giới một mà chúng tôi sẽ trình bày, để rồi quý vị thấy được năm giới của Phật dạy. Mỗi một giới nó có hai phạm trù trong hai lãnh vực. Bởi vì trong cái lãnh vực và phạm trù của giới đó, như ví dụ cái người giữ giới, thọ giới, giữ giới được lợi ích gì, rồi người không thọ giới, không giữ giới có tai hại gì, mình phải hiểu rõ, biết rõ, mình mới thấy được cái lợi ích của người tu, lợi ích của người giữ giới, lợi ích của người Phật tử quy y. Nó rõ ràng lắm, nó rất là khoa học, chứ nó không phải vấn đề mà miễn cưỡng. Cho nên ở chỗ này quý vị nên lưu ý, chúng tôi sẽ trình bày chỗ này rõ để Phật tử thấy. Trong cái năm giới này đó, một là không được giết hại chúng sanh. Điều ngăn cấm thứ nhất là Phật khuyên chúng ta không được giết hại chúng sanh, từ loài người cho đến loài vật. Sanh mạng là một giá trị quý báu nhất, là sanh mạng của con người. Giết hại sanh mạng kia để tô bồi cho sanh mạng này, đó là điều ác, đó là điều không hợp với lý đạo. Cho nên Phật cấm sát sanh, nó có nhiều lý do. Cho nên cái chỗ này chúng ta học Phật chúng ta thấy đó, bởi vì cái quý báu nhất ở trên cái cuộc đời này lúc bình thường đó, thì chúng ta thấy tiền của là quý. Nhưng mà bây giờ nửa đêm có ai xông vô nhà nắm cái người vợ mà cắt cổ, hay là dùng dao chặt chém, mà trước khi họ cắt cổ chặt chém đó hoặc là người vợ hoặc là người chồng bị những cái người hành hung như vậy, thì bây giờ vợ bị người hung ác đó họ hành hung, hoặc là chồng bị người ác đó hành hung, thì cái người mà còn lại chưa bị nắm, chưa bị hành hung đó thì sao? Rồi giác này gian sinh, bây giờ ông tha cho chồng tôi hoặc tha cho vợ tôi tiền của trong nhà này, ông muốn lấy gì đó ông lấy, hoặc là đem vàng đem bạc để mà đổi lấy mạng cho vợ cho chồng. Vì ngay trong lúc đó mình mới thấy cái sinh mạng là quý. Cho nên do cái chỗ mà khi lâm vào cái chỗ sắp mất mạng rồi đó, thì lúc đó mình thấy cái sinh mạng nó quý hơn tiền tài của cải vật chất nhiều lắm. Cho nên từ chỗ đó tiền tài vật chất của cải có bao nhiêu thì người ta sẵn sàng, người ta đem ra người ta đổi để người ta giữ lại cái mạng sống. Nha, cho nên cái mạng sống con người ta ai cũng quý hết. Nha, hoặc là trong khi bệnh. Nha, trong khi bệnh rồi á, lúc bình thường thì làm ăn bòn mót chắc chiêu từ đồng từ cắt không dám xài. Nhưng mà khi bệnh rồi thì đến năn nỉ bác sĩ. Nha, làm ơn cứu giùm tôi. Nha, cứu giùm vợ tôi, chồng tôi, con tôi, bao nhiêu tiền cũng được, hết tiền rồi nhà cũng bán, đất cũng bán. Cái gì mà bán để trị được bệnh thì sẵn sàng. Thì từ chỗ đó người ta mới thấy cái sinh mạng lúc đó nó quý. Nha, nên tất cả những gì có được thuộc sở hữu của mình thì có thể đem bán để mà mua thuốc, để đổi lấy cái mạng sống. Thì lúc đó mới thấy cái sinh mạng nó là quý, chứ tiền tài của cải vật chất nó không quý nữa. Nha, cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy cái vấn đề sát sanh nó có nhiều lý do, nó có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là mình biết cái sinh mạng là quý đó, thì mình giữ. À, mình giữ gìn cho nó tốt, để nó đừng vấp phải những cái mà sai phạm lớn đó. Cho nên người học Phật đó thì chúng ta học cho kỹ, chúng ta thấy cho rõ từng điều mà Đức Phật dạy thì chúng ta mới ứng dụng được, mới thấy được cái lợi ích cao quý mà của Phật dạy. Nên Đức Phật dạy cái giới mà sát sanh nó có nhiều lý do. Một là vì tôn trọng sự công bằng. Chúng ta coi sanh mạng của mình là quý, là một của báo tuyệt đối. Nếu ai mưu hại là mình chống trả triệt để, bảo vệ được sanh mạng của mình. Mình đã biết quý trọng cái thân mạng của mình thì tại sao lại muốn chà đạp lên sanh mạng của người khác, của loài khác. Đối với các loài cũng biết quý trọng mạng của chúng, như là một con bò hay là một con heo sắp bị đập đầu, sắp bị thọc huyết. Chúng ta thấy sự phản đối mãnh liệt của chúng, sự đau thương cùng cực của chúng bằng những tiếng kêu gào thảm thiết, những cái giãy giụa thoát chết. Theo lẽ công bằng, điều ta không muốn ai làm cho ta thì ta cũng đừng làm cho người khác hay là loài khác. Đức Phật dạy ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết. Vậy nên lấy lòng mình mà si lòng người, chớ giết và chớ bảo người giết. Cho nên cái chỗ này đó, vì cái tôn trọng cái lẽ công bằng, người tham sống, vật tham sống, người sợ chết, vật sợ chết, thì chúng ta là Phật tử rồi là tuyệt đối không được giết chết người. Người và người tức là đồng loại, mà đồng loại mà chúng ta sát hại lẫn nhau đó thì coi như mất đi nhân tính, là nói theo thế gian là đại ác, là phạm tội đại hình, giết người thường mạng. Đối với pháp luật của thế gian như vậy. Còn chúng ta học Phật,
chúng ta biết rõ hơn những cái điều mà Phật dạy để chúng ta phát triển cái tâm từ bi. Từ chỗ đối với loài người chúng ta biết, rồi từ chỗ thương người chúng ta biết mến vật. Và người và vật đều có một mạng sống tương đồng, đều có sự tham sống sợ chết giống như nhau. Còn thế gian á thì họ nói vật dưỡng nhân, nghĩa là cái con vật đó nó sanh ra để nuôi con người. Mà có con gà, con vịt, con bò, con heo nào sáng nó lợi nó đưa cần cổ nó cho mình cắt không? Nha, hay là mình muốn cắt cổ nó thì phải làm sao? Nha, phải rượt, nha, phải lùa vô cái chỗ nào đó hết chạy được, hết dãy dụa được rồi để, nha, để mà mình nha, mình đem cái tư tưởng, cái tâm niệm mà ác, cái tâm niệm cố ác đó để mà mình giết. Nha, cho nên từ cái chỗ đó đó mà cái cố sát cố giết đó nó có quả báo gì? Vì cái người mình thấy ở trong cái thế gian này, như ví dụ chúng ta học Phật, chúng ta thấy cái câu mà người đời họ nói là vật dưỡng nhân. nghĩa là con vật sanh ra cho mình ăn, mình ỷ mạnh hiếp yếu, nó làm không lợi, nó chạy không khỏi, mình bắt nó mình giết mình ăn. Rồi bây giờ đó, mình đi vô ở trong rừng, thì mấy con cọp, mấy con sư tử ở trong rừng đó, nó gặp mình thì nó cũng được quyền nói là nhân dưỡng vật, con người sanh ra cho nó ăn, mà mình có đành lại đưa gần cổ cho nó cắn không? Hay là mình gặp nó mình sao? Mấy cái con chim mà nó đang ăn ở dưới đất, nó mổ mổ, nó ăn, nó gặp mình đi tới là nó chạy lại hay sao? Nó vỗ cánh, nó bay mất. Rồi mấy con cá mà nó đang lội ở trên mặt nước, nó gặp mình tới rồi nó nhảy tới lên trên tay mình, nó nằm hay nó làm sao? Nó lặn mất. Rồi người đi vô trong rừng, người gặp cọp rồi chạy tới ôm cổ nó hay sao? Cho nên từ cái chỗ này mình thấy chim gặp người chim bay là chim sợ chết, cá gặp người cá lặn là cá sợ chết. Người gặp cọp người chạy là người sao? Người sợ chết. Thì từ một con chim, con cá đến con người cũng đều mang một tư tưởng, tâm niệm tham sống sợ chết giống nhau. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh, để phát triển cái lòng từ bi bình đẳng. Tất cả mọi người, mọi loài đều có sự tham sống sợ chết. Mà Đức Phật dạy đó, cái người không có sát sanh đó thì đời đời sanh ra bệnh tật, rồi được tuổi thọ lâu. Cho nên đó là cái quả báo của cái người Phật tử, được cái quả báo tốt là được trường thọ và tráng kiện. Còn người ưa sát hại chúng sanh đó, hiện đời mắc quả báo thường đau ốm và chết. Bởi cái người mà trong cuộc đời mình nhìn thấy có nhiều ông bà cụ 70-80 tuổi, quanh năm không có bệnh hoạn ốm đau gì hết, nói theo thế gian là quanh năm suốt tháng mạnh cùi cụi, không có bệnh hoạn ốm đau gì hết, suốt đời không có phải lo lắng cái chuyện mà thuốc thang. Còn có nhiều người 20-30 tuổi mà bệnh rề, ai có bệnh nào mình có bệnh nấy, làm được nhiêu tiền thì cứ thầy thuốc với bác sĩ hết. Thì đó là do cái quả báo nhiều đời mà mình sát sanh, nên đời nay mắc cái quả báo đó. Cho nên người học Phật mình biết rõ được như vậy đó, mình cố gắng mình giữ được giới nó có lợi ích. Cái người giữ giới không sát sanh là được tráng kiện và trường thọ, có nghĩa là cái người đó luôn luôn mạnh khỏe và cái tuổi thọ cao. Còn người thường hay bệnh hoạn ốm đau và chết yếu là cái người đó là cái thường sát sanh. Thì bây giờ hai cái đó mình muốn cái nào? Nếu mình muốn được thì ráng cố gắng giữ giới, đừng sát sanh. Còn nếu muốn chết yếu và bệnh hoạn rề hoài đó thì ráng sát sanh khá một chút. Thì cái này do mình chứ không ai hết á. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật, mình thấy rõ như vậy để mình có một cái lý tưởng, có một cái ý niệm rõ ràng. Cái thứ hai đó là nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con, nên Ngài không đồng ý cho đệ tử của Ngài sát hại sanh vật bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì đem tâm giết hại sanh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp chết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật dạy cái người tu là phải có cái tâm từ. Bởi với chỗ này ngày xưa mà mình thường nghe nói nó là gọi là quyến thuộc. Thân bằng quyến thuộc có nghĩa là mình coi tất cả các thân đối với mình bằng nhau. Bằng ở chỗ nào? Bằng ở chỗ tham sống sợ chết. Người tham sống, vật tham sống, người sợ chết, vật sợ chết. Vậy chúng ta là Phật tử rồi, là tuyệt đối không được giết chết người và không giết chết những con vật gì có mạng sống. Chúng ta không giết những con vật có mạng sống mà chúng ta còn mua các con vật như chim, cá, vân vân để phóng sanh. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy phóng sanh để được nuôi lớn lòng từ, phóng sanh để được tránh cái quả báo sau này mà chúng ta gặp phải những cái điều trái ý nghịch lòng mà chúng ta không thể thể tránh được. Vì cái quả báo sát sanh lớn lắm, chứ nó không phải là cái chuyện bình thường. Sát nhất đao thì hoàng nhất đao. Chúng ta chém một đao, giết một đao, chém một mạng, giết một mạng thì chúng ta phải đền trả, phải thường một mạng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ như vậy đó, để rồi chúng ta tránh. Tâm không nên nhẫn tâm vô cớ giết hại vật, tính bạo ác hung tàn không kém gì giết đi một con người. Nhẫn tâm làm cho một kẻ khác hay vật khác phải giãy giụa đau thương rên xiết quằn quại trong cảnh máu đầu, trong lệ nóng trước khi trút hơi thở cuối cùng, là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết cái mầm thương yêu rất quý báu ở trong tâm hồn của chúng ta. Như thế khó mà tu hành để thành chánh quả được. Đức Khổng Tử có dạy: văn kỳ thanh, bất nhẫn kiến kỳ thực. Kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử, nghĩa là nghe tiếng kêu la giãy giụa của con vật trước khi chết không nỡ đành lòng ăn thịt của nó, thấy nó sống không nỡ đành lòng thấy nó chết. Như vậy người có tâm từ bi hay là lòng nhân đều không nỡ giết hại người hay là loài vật. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để nuôi lớn lòng từ. Bởi vì Đức Phật dạy đó, giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh đó, Đức Phật nói đó, người ăn thịt chúng sanh mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh, tất cả chúng sanh thấy đều tránh xa người này. Bởi tại sao mấy cái con vật mà nó thấy mình nó chạy? Bởi hồi Đức Phật còn ở đời, mỗi khi ăn cơm đó thì Đức Phật cũng dạy và dạy các vị đệ tử đó, mỗi khi ăn cơm đó, trong cái phần cơm ăn của mình đó, bớt ra một ít, một muỗng hay là nửa muỗng gì đó bớt ra, cái cơm đó gọi là lưu phạn, tức là đem cái cơm phần ăn của mình bớt ra đó để mà bố thí cho tất cả các loài như là chim kiến trùng dế nó ăn. Thì Đức Phật lấy cái cơm đó, Đức Phật để trên bàn tay, Đức Phật đưa ra. Thì mấy con chim ở trên cây nó nhìn thấy Đức Phật đưa ra vậy, nó lại nó đứng ở trong cái cơm tay của Đức Phật, nó mổ mổ cơm đó nó ăn, Đức Phật vuốt ve. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài rất là thích. Thì Ngài cũng lấy cái cơm mà Ngài để lại lưu phạn đó, Ngài để trong bàn tay, Ngài đưa ra vậy, cái mấy con chim nó vỗ cánh nó bay mất. Thì Ngài mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cũng một bàn tay, cũng một cánh tay, cũng một nắm cơm đó mà Đức Phật đưa ra. Cái loài chim ở trên cây đó, nó xuống nó ăn, Đức Thế Tôn vuốt ve nó rất là thân thiện. Còn con cũng nắm cơm đó, cũng bàn tay đó mà con đưa ra, nó vỗ cánh nó bay lẹ, nó không bay lợi nó ăn. Thì tại sao vậy? Đức Phật nói Như Lai Thế Tôn nhiều đời đã không có cái sát sanh, nên cái sát khí đó nó không có. Còn ông á, thì hôm nay tu hành, nhưng mà cái sát khí đằng đằng của vô lượng kiếp đó nó còn, nên chúng sanh nó thấy cái sát khí của ông nó sợ. Mấy lần trước ông gặp nó ông bắt, mấy đời trước ông gặp nó ông bắt, đời nay nó tưởng đâu là ông Nhữ Mồi ông bắt nó như mấy đời trước nữa nên nó bay. Cho nên từ cái chỗ đó cái sát khí đằng đằng của chúng sanh bởi mấy con vật mà nó thấy mình nó sợ đó, đó là do gì? Cái sát khí của mình trong nhiều đời nó còn, cho nên những con vật nó thấy nó sợ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy, chúng ta biết để trưởng dưỡng đạo tâm, trưởng dưỡng lòng từ bi đó, nên chúng ta nuôi dưỡng lòng từ mà chúng ta không nỡ sát sanh. Bởi cái người sát sanh là đã giết chết cái lòng từ của mình rồi. Nếu mà mình có cái lòng từ thì đâu nỡ sát hại, mà mình sát hại rồi thì đâu còn lòng từ nữa. Cho nên do nơi đó nuôi, vì nuôi lớn lòng từ bi mà không có sát sanh, nên Đức Phật dạy rất là rõ để chúng ta thấy. Bởi vì những cái con vật nào cũng vậy, trước khi mà nó chết á, là nó giãy giụa thảm thiết. Bởi vì khi chúng ta ăn thịt chúng sanh, tại sao cái người ăn chay đó hiền, mà cái người không ăn chay đó lại hung dữ? Tại sao vậy? Bởi vì như ví dụ chúng ta bệnh, mất máu, phải lấy máu truyền vô, nhưng mà chúng ta lấy mua trúng máu của những cái người mà bị bệnh đó, thì chúng ta vô cái máu của người bệnh đó thì chúng ta bị bệnh đó. Có nhiều người mình thấy rất là hiền mà bệnh nó vô trúng máu của cái người mà hung dữ đó. Sau khi vô máu rồi về hết bệnh của nó hung dữ đó, tại vì truyền cái máu đó vô, nó truyền cái máu đó vô thì cái người đó giống như cái máu của cái người mà vô cơ thể họ, nó thay đổi tánh tình. À, còn khi những cái con vật mà trước khi mà chúng ta giết nó đó, nó giận lắm, nó giận dữ lắm, thì nó giận tức là oán hận. Mà nó oán hận chúng ta, nó oán hận đó, nó cái máu nó là máu oán hận, cái thịt của nó là thịt oán hận. Rồi bắt chúng ta ăn nó vô, ăn nó vô nó trở thành máu thịt của mình, nên nó trở thành cái máu thịt oán hận. Cho nên cái người ăn chay mình thấy hiền lương hơn, từ bi hơn. Còn cái người mà không ăn chay đó thì cái nóng nảy hơn, cái giận dỗi nó dễ nổi lên hơn là cái người ăn chay. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật chúng ta biết, chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ. Chúng ta không sát sanh để nuôi dưỡng lòng từ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật thì chúng ta phải biết rõ để chúng ta tu tập. Tới cái chỗ này á, nhiều người không biết hồi xưa họ học Phật cái kiểu gì. Tôi hồi nhỏ nhỏ tôi thấy nhiều lắm, nhất là đi vô thôn quê á, mấy ngày đám giỗ của mỗi gia đình á thì đâu có cúng chay, ít có gia đình nào cúng chay. Bây giờ thì cúng chay nhiều, nhưng hồi xưa không có. Mà hồi nhỏ là tôi biết ăn chay. Cho nên hồi nhỏ nhỏ đi tôi thấy mấy ông mấy bà mà sửa soạn chuẩn bị làm gà, làm vịt để mà cúng giỗ đó, thì tôi thấy gần như cũng từ bi. Mà lúc đó hồi nhỏ tôi chưa học giáo lý gì hết, nhưng mà tôi bất nhẫn, bắt con gà hay con vịt gì đó, cột hai cái giò lại, rồi kéo hai cái cánh lại, lấy hai cái chân của mình đó, đạp hai cái cánh, đạp hai cái giò, một cái tay thì kéo cái đầu con gà ra, một cái tay thì nhổ lông ở trong gần cổ nó đó, rồi cầm cái dao. Trước khi khứa đó thì nói cho nó nghe, mày á nhiều đời tội lỗi, mới đầu thai làm gà làm vịt ăn dơ ở bẩn, thôi bữa nay á là mày quá kiếp, bỏ cái kiếp này đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng có đầu thai làm gà nữa. Rồi bắt đầu tụng ba biến chú giảng sanh, rồi đút dao vô khứa. Thì làm như từ bi dữ lắm vậy đó, nhưng mà tụng chú rồi khứa cổ người ta. Thì bây giờ nếu mà mình bây giờ mình nói đời tôi khổ quá, rồi ai đó là tụng chú giảng sanh rồi khứa giùm mình cho mình hết khổ coi mình chịu không? Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật, mình học làm sao chứ không phải học cái kiểu như vậy. Học cái kiểu đó là không có được. Nhưng mà hồi xưa nhỏ nhỏ là tôi gặp cái kiểu đó nhiều lắm. Cho nên từ cái chỗ đó đó không được. Có một hôm tôi đi xuống cái chỗ cái bến đò Tân Thượng Đông á, gặp cái cô đó bỏ 3-4 con cá, toàn con cả ký hơn ký ở trong cái xề phơi nắng, bỏ ngoài nắng á. Rồi mấy bà kia hỏi sao mà chị không rộng hay là không làm mà để nó ngoài nắng vậy nè. Nói không có, tôi Phật tử thọ giới không có sát sanh, để chừng nào nó chết thì làm chứ không có làm. Thà là đập một cái làm cho nó chết, để cho nó khô dãy, nó dãy dụa hết nổi rồi nó chết thì làm, tự nó chết chứ tôi không có sát sanh. Hiểu cái kiểu như vậy đó thì không được. Cho nên chúng ta học Phật không phải học cái kiểu như vậy đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình học cho đàng hoàng đó, chứ không phải mình học cái Phật mà học cái kiểu đó, rồi dạy cũng dạy con dạy cháu cái kiểu đó làm sao được. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật không phải. À, chúng ta vì những cái lý do đó mà chúng ta không sát sanh, một là vì tôn trọng cái mạng sống với cái Phật tánh bình đẳng của chúng sanh. Cho nên đó, Hòa Thượng Tịnh Không Hòa Thượng nói đó, chúng ta đó không có biết Phật Pháp, hay là biết Phật Pháp rồi mà không giữ giới được đó, chúng ta sát sanh. Sát sanh đồng nghĩa với sát Phật, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, trong những con vật nó đều có tánh Phật ở trong đó, nên chúng ta sát sanh là sát Phật. À, còn chúng ta phóng sanh, trong cái con vật nó bị cầm, bị nhốt ở trong lồng, ở trong chuồng, ở trong chậu, trong lu, ở trong ghe, trong ao đó đó, thì coi như những Phật tánh bị nhốt, bị cầm tù ở trong đó đó. Mà chúng ta phóng sanh là phóng Phật, mà sát sanh là sát Phật. À, cho nên Hòa Thượng nói những cái câu mà tôi rất là tâm đắc. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy. À, đến cái thứ ba đó là chúng ta tránh đi cái nhân quả báo ứng oán thù nhiều đời mà chúng ta phải trả. À, cho nên không có cái quả báo nào mà khi không hết á. À, cho nên chúng ta phải tránh cái quả báo đó. À, khi ta giết một người hay một con vật thì sự oán hận của họ tràn trề khó có thể dập tắt được. À, họ vì cô thế, vì yếu sức nên bị ta giết hại. Trong khi ấy họ ôm lòng căm hận chờ gặp việc báo thù, hai con cái thân nhân của họ sẽ báo thù lại. Cứ như thế mỗi ngày ta đều gieo căm hờn cho người và vật, tích lũy lâu ngày khối oan gia ấy to hết sức ta tưởng tượng. Chừng ấy ta bị nó sát hại lại, càng tạo nghiệp sát, càng lao mình vào trong đau khổ. Đức Phật dạy, người thường sanh tâm sát hại thường tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xây dần trong sanh tử không có ngày ra khỏi. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ chỉ cho chúng ta thấy đó là vì chúng ta tránh khỏi cái quả báo nhiều đời ở tương lai mà chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ. Khi Đức Phật còn ở đời, nó có một cái trường hợp như thế này. Một hôm có một vị thái tử đi vô trong rừng cùng với quân lính, đi vô trong rừng đi săn bắn chơi. Thì một hôm mà đi từ sáng tới trưa, đi hết cả núi rừng, nó không gặp con vật nào hết trơn á. Cho nên thái tử đến cuối cùng rồi lấy một cái mũi tên lắp vào cây cung, dương lên trên trời mà bắn rồi đi về. Bắn cái mũi tên đó, cái mũi tên nó bay vô tuốt ở trong rừng sâu á, có ông tiều phu đang đốn củi đó á. Thì cái mũi tên nó bay, nó cắm vô cần cổ ông tiều phu đó chết. À, thì ông tiều phu đó thì cũng có nhớ đồng nghiệp, giờ thấy sao mà ông này đang đốn cây chặt cụp cụp vậy, không nghe ông chặt nữa, mà thấy ông ngã ngang vậy, thì chạy lại thấy có mũi tên nó cắm vô cần cổ ông, ngã ra chết. Thì coi trong cái mũi tên đó là có cái tên của ông thái tử. À, thì tất cả mọi người mới đem cái thây đó, cái thi thể của ông tiều phu đó mới khiêng vô trong triều đình kiện. À, bởi vì ông này là ông nông dân hiền lương chất phác, ông đốn củi chứ đâu có làm gì đâu mà thái tử bắn ông. À, thì mấy người này mới khiêng vô trong triều đình, vì từ trong rừng đó đi vào trong triều rất gần. Thì thái tử bắn mũi tên rồi thì cùng với các quan đi săn đó thì cũng đi vòng vòng đi chơi. Thì khi vừa về tới thì thấy có một cái tử thi có mũi tên của mình bắn hồi nãy cắm vô cần cổ, rồi bao nhiêu người bu xung quanh đó, rồi quân lính vô mới tâu với vua là thái tử giết người. Rồi vua mới lấy làm lạ, thái tử xưa nay vốn là người hiền lương mà tại sao nay giết người vô điều kiện mà giết lại giết ông tiều phu. À, do nơi đó thì vua là cái người đệ tử Phật, hiểu Phật, tin Phật, thì vị tiều phu đó mới nói á, cái điều này chỉ có Phật mới biết thôi. À, cho nên vua mới kéo hết cả đoàn dẫn tới chỗ Đức Phật, mới thưa hỏi bạch Đức Thế Tôn, Do cái nguyên nhân gì con biết, thái tử con của con á, nó vốn là hiền lương, nó không có cái ác tâm ác ý giết người. Nhưng mà hôm nay á, cái mũi tên nó bắn trúng vị tiều phu này á, thì không thể nói nó không giết được. Nhưng mà cái nguyên nhân nhân quả ra làm sao, xin Đức Thế Tôn nói để cho chúng con được biết. Thì Đức Phật mới nói đó, cái thời gian cách đây lâu xa trải qua 90 đời, có một cái vị coi như là đệ nhất cung thủ, nghĩa là một cái vị thầy dạy bắn cung. Thì lúc đó có một cái người đó đến cái vị mà thầy dạy bắn cung đó học bắn cung. Thì khi mà đi lại học bắn cung, rồi học đến khi thành tài rồi đó, thì ông thầy ông mới thử coi coi vị đệ tử mà mình dạy đó có thành tài thật sự không. Thì ngay trong lúc đó ông mới chỉ, lúc đó trên cái đọt cây ở trong rừng đó, trên núi rừng đó nó có một cái sợi dây, cái cây nó bò lên trên đó đó, nó nở hoa, có đó hoa rất là đẹp. Thì nhắm lấy cái nhị của cái hoa đó đó để mà làm cái, làm cái tâm điểm để mà bắn tên. Rồi kêu ông đệ tử bắn coi trúng cái mũi tên, bắn trúng cái mục đích là ngay trong cái nhị hoa của cái hoa trên đọt cây đó. Thì vị đệ tử nghe thầy dạy chỉ cái điểm đó thì ông lấy mũi tên ông bắn, nó bay cắm lên ngay cái mũi tên, nó cắm vô trong cái nhị hoa đó. Thì ông thầy và tất cả mọi người đều vỗ tay nói ổng vậy là thành công rồi. Nhưng mà ngay ở trong lúc đó đó, trong cái nhị hoa đó có cái con sâu nó ăn, nó ăn hoa đó đó, mũi tên nó bắn trúng con sâu đó chết. Con sâu nó ăn hoa đâu có làm gì đâu, nó ở trên trời trên đọt cây đó đó, mà đâu có cớ gì đâu mà ông bắn tên này bắn nó chết. Thì Đức Phật mới nói cái con sâu đó đó, ngày xưa là con sâu đó đó, ngày hôm nay nó trở lại bỏ kiếp con sâu đó trở lại làm thái tử. Cái người học bắn cung xưa kia đó, ngày hôm nay trở lại làm tiều phu. Đốn củi ở trong rừng mà bị tên nó bay qua, nó cắm vô cần cổ mà ngã ra chết. Thì cái nhân vô tình quả vô tình, cái sát sanh đó, cái nhân quả đó muôn đời, nó không có mất. Không phải cố ý thì nó là không phải nhân cố ý. Nhân cố ý thì có cái quả cố ý, còn nhân vô tình gặp cái quả báo vô tình. Nên Đức Phật nói cho mọi người nghe được như vậy rồi thì không có ai phiền. Rồi vua cho tiền mai táng, cho tiền cho gia đình của những người còn sống lại để nuôi dưỡng vợ con của cái người tiều phu đó. Nên từ chỗ đó chúng ta thấy đó, cái nhân quả nó rõ ràng lắm. Rồi có một cái chuyện nữa, có một cái đoàn quân lính đi ở trong rừng á. Thì đang đi ở trong rừng á, thì trong đó có một cái cây to nó chết, nó có cái bọng. Thì trong đó có con rắn rất là lớn, nó nằm ở trong cái bọng cây đó. Thì quân lính đi ngang qua đó xào xạc, cái tiếng chân người đi xào xạc của mấy cái lá mà nó rụng ở trong rừng đó. Thì con rắn nó nghe xào xạc vậy, nó ló cổ đầu nó ra, nó quan sát. Thì có một cái tên lính đó, nó cầm gươm, thấy con rắn vào trong bọng cây ló đầu ra, cầm cái gươm nó chặt cái đứt cái đầu. Rồi lôi cả con rắn đó ra, rồi đem về tới chỗ mà đóng quân lại đó, thì làm thịt ăn luôn. Thì cái chuyện đó ai cũng biết, quân lính trong cái thời đó ai cũng biết cái chuyện đó. Những người đi lính trong đoàn đó có ăn thịt con rắn đó. Thì qua cái thời gian 20 năm sau, thì cũng có một đoàn quân lính đi ngang qua đó. Thì có một cái người già lớn tuổi ở trong rừng đó cùng với vợ con đang ăn cơm. Thì có một cái người lính trẻ vô nắm đầu của ông già mà đang ngồi ăn cơm đó, rút gươm ra, lôi ra khỏi nhà, vợ con lại lục gian sinh gì cũng được, cầm gươm chặt ngang cổ ông đó. Thì tất cả mấy người mà lính mới lên tâu với cái ông quan, ông xếp ở trong cái đoàn quân lính đó. Thì ông đoàn quân lính đó mới nghĩ rằng cái cậu thanh niên này từ khi nhập ngũ tới giờ không có ác, mà tại sao gặp cái người vô cớ trong rừng đâu có oán thù gì mà hôm nay mà giết như vậy. Cho nên là từ chỗ đó mới nó đem lên mấy vị quan lớn mới xử. À, thì trong cái lúc đó đó thì cái cậu thanh niên đó ông mới nói, ông mới nói bây giờ muốn xử tôi làm sao đó xử. Nhưng mà cái ông này nè, ngày xưa ông chặt đầu tôi, bây giờ tôi chặt đầu ổng về. Mấy anh có nhớ không, hồi cách đây mấy chục năm trước, cũng trong cái khu rừng này, trong cái bọng cây đó, tôi là con rắn ở trong đó đó. À, nghe đoàn quân lính đi ngang, rồi tôi thò đầu ra, tôi dòm coi, ổng cầm gươm, ổng xớt cái đầu tôi. Do nên cái quán hận đó mà tôi bỏ thân rắn, rồi tôi sanh trở lại, đời nay tôi đi lính. Còn ổng bây giờ, ổng về hưu rồi. À, ổng lớn tuổi, ổng về hưu rồi. Nên hả, tôi gặp ổng là tôi giết để trả thù xưa. Thì trong cái đoàn quân đó còn nhiều người còn sống lại biết được cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà sát sanh Đức Phật dạy đó, cái quan quan tương báo, cái quán cừu đó đó, nó không có hết. Đức Phật có Phật nhãn, Đức Phật biết. Rồi những người khi họ còn có ký ức tốt như đại vậy đó, họ nhớ, họ biết. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy để chúng ta tránh, chúng ta đừng có hiếu sát, để chúng ta tránh khỏi cái quả báo mà chúng ta phải đền trả. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta biết được cái điều nào là tội lỗi khổ đau, mà cái tội lỗi khổ đau của sát nghiệp đó nó kéo dài từ nhiều đời, nó đau khổ. Cho nên từ chỗ đó là những cái chỗ mà mình thấy đó, rồi khi mà hết phước báo rồi đó, mà cái oán hận sát nghiệp nó còn đó, khi đầu thai làm thân thú á, như ví dụ bây giờ quý vị thấy đó, như ví dụ bây giờ nó có mấy cái con mà mấy con gà nòi đó, khi mà hết phước rồi đó, đó làm thân gà, mà cái oán hận nó còn đó, con gà này gặp gà kia, một con ở Sa Đéc, một con ở Học Ngự, một con ở thành phố Hồ Chí Minh gì đó không biết. Nó đâu có gặp mặt nhau, từ khi sanh ra tới lớn đâu từng gặp mặt nhau đâu, mà gặp mặt nhau đã. Đó là cái oán hận, đó cái thù hiềm đó nó còn đối với nhau. Nó gặp nhau là nó báo oán trả thù. Nó gặp nhau là nó đâm chém nhau. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà khi làm thân thú rồi, cái con mắt nó vẫn còn thấy, nó vẫn còn nhớ, nó vẫn còn có cái thù xưa phải trả. Cho nên do nơi đó cái người học Phật mình biết rõ được như vậy đó, nên cái vấn đề sát sanh mình dâng lời Phật dạy, mình cử để rồi mình tránh khỏi những cái quả báo đau khổ đó. Đến cái phần kế tiếp á, cái trước là mình nói đến cái tai hại của cái sự sát sanh, cái phần kế tiếp là nói đến cái sự lợi ích của người không sát sanh. Vì những lý do trên nên Đức Phật cấm Phật tử không sát hại. Người không sát hại sẽ được những lợi ích như sau. Về cái phần cái thứ nhất á, cái phần phương diện ở trên đó là nói đến cái người sát sanh là yểu thọ, là thường hay bệnh hoạn và gặp những cái oán cừu, cái oan gia tương báo thường gặp gỡ để báo oán trả thù đối với nhau. Còn bây giờ đến cái phần thứ hai là nói đến cái lợi ích của cái người không có sát sanh. Một là về cái phương diện cá nhân, một người không tàn nhẫn sát nhân hại vật, không độc ác làm đổ máu hay là lóc da xẻo thịt, chặt đầu cắt cổ đối với tất cả mọi loài, thì trong lòng không có bức rứt, không có hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng thơ thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt được hiền hòa trong sáng. Nên cái người này sinh ra, nói về trên phương diện cá nhân á, thì cái người này sanh ra thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài, hiện ra cái tướng hảo quang minh, ai thấy cũng thương cũng kính. Còn cái người ưa sát sanh đó, nó hiện ra cái mặt mà cái mặt thế gian người ta gọi là mặt cô hồn, hay là mặt hình sự. Có nhiều đứa con nít nó gặp một cái là nó khóc nó chạy, còn có nhiều người mấy đứa con nít gặp nó chạy lại, nó ôm tay ôm chân, nó quấn quýt, nó thương nó mến. Là những người đó có cái tâm từ, nó hiện ra cái tướng từ bi. Cho nên mấy đứa con nít hay là người lớn cũng vậy, gặp mặt cái thấy thương liền. Còn có nhiều người gặp cái là thấy thấy sợ liền. À, tôi nhỏ nhỏ tôi nhớ có một cái chuyện, có cái anh này ảnh đi cưới vợ, mà đi đến ngày xưa người ta gọi là đi coi mắt đó. Thì cái cô này không biết làm sao, hồi nhỏ thì tôi thấy cũng hơi khó coi, mà không biết đẹp đẽ hay là không biết, mà hồi nhỏ tôi thấy con mắt tôi thấy hơi khó coi. Nha, thì cũng có nhiều người làm mai làm mối, rồi bên đàn trai đi tới, rồi bên đàn gái á, mới kêu cái cô đó ra cho bên cái nhà đàn trai với cái anh chàng thanh niên coi mắt đó. Ảnh đó cho cái cô này trong nhà vừa dán màn bước ra, anh này anh dòm thấy anh ngã anh xỉu liền. Đó, thì cái hình tướng nó như vậy đó. Nha, cho nên từ cái chỗ đó mà hồi nhỏ tôi còn nhớ cái hình tượng, cái ấn tượng đó đó, tới bây giờ mà tôi còn chưa quên. Nó cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy do cái ác nghiệp nhiều đời. À, cái hình tướng đó nó hiện ra, tâm ư trung sức hình ư ngoại. Thế trong cái tâm ác của người ta như thế nào đó nó hiện ra cái tướng đó, cho nên người ta thấy người ta sợ. À, cho nên từ chỗ đó nó về cái phương diện cá nhân. À, về trên cái phương diện lợi ích cá nhân đó, thì cái người mà không có sát sanh, đời sanh ra đời đời thân trang nghiêm tốt đẹp, tướng lưỡi rộng dài, tất cả chúng sanh thấy đều ưa thích, hay là bạn bè xa gần người ta nghe mình nói, người ta thấy mình đi là người ta thương, người ta có cảm tình. À, thì đó là nhiều đời cái người đó chứa cái công đức phước báo và luôn luôn phát triển cái tâm từ bi, cho nên nó hiện ra cái tướng đó. À, còn cái người mà hiện cái tướng người ta gặp mà người ta xỉu đó là mình biết là những người này nhiều đời ác dữ lắm rồi. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết qua lời Phật dạy như vậy, để mà mình cố gắng, mình tu tập, mình tránh xa. Còn về phương diện cái thứ hai ấy là về phương diện xã hội, nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng giới thứ nhất của Đức Phật dạy, thì chiến tranh sẽ không có, mà các nghiệp sanh tử luân hồi cũng được giải thoát. Cho nên tổ sư có dạy, hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đau binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. À, nên một cái xã hội được phồn vinh, được thái bình thạnh trị đó là do gì? Người không có sát nghiệp. Bởi vì cái sát nghiệp nó mới sanh ra chiến tranh. À, bởi vì một cái trận chiến tranh khi Đức Phật còn ở đời đó, nó có một cái trận chiến lớn. À, một cái trận liên chiến từ dòng họ Thích, tức là dòng họ Thích Ca của Đức Phật, à, với dòng họ của vua Lưu Ly. Thì trong một cái trận chiến đó, Đức Phật á, thì thấy biết vua Lưu Ly kéo quân hùng tướng mạnh qua đánh chinh phạt cái dòng họ Thích của Đức Phật. Thì Đức Phật muốn ngăn chặn cái ác nghiệp của vua Lưu Ly đó, nên Đức Phật với chư Tăng đi ra ở ngoài biên giới. Thì vua Lưu Ly rất là kính Phật, mà ra tới thấy Phật với chư Tăng, thôi quay đầu kéo quân về. À, khi mà quay đầu kéo quân về rồi thì Đức Phật và chư Tăng đi trở vô tỉnh xa. Rồi về bên đó những quân sư của vua Lưu Ly mới nhắc cái chuyện xưa, cái chuyện oán hận, thì giác đôi vua nổi giận, kéo quân qua đánh nữa. Thì khi kéo quân qua đánh lần thứ hai đó thì Đức Phật không có ra. Đức Phật mới nói cho quân lính của dòng họ Thích đó, kéo quân ra nghênh chiến, nhưng mà dùng cung tên bắn lên trên trời á, chứ đừng có bắn xuống ở dưới đoàn quân của vua Lưu Ly. Thì dân lời Phật dạy, đoàn quân của dòng họ Thích ra đó lấy cung tên bắn lên trên trời, rồi vua Lưu Ly mới thấy á, quân bên vua bên thành Ca Tỳ La Vệ đâu có hung ác, đâu có nghênh chiến, đâu có hiếu chiến, mà người ta bắn tên ở trên trời, mà bên đó là coi như là những cái quân lính của dòng họ Thích á, là những cái người mà võ công đao kiếm cung tên gì cũng là người nào cũng giỏi hết, mà nếu đánh á, thì dòng họ là của vua Lưu Ly không thể đánh lại. Tôi thấy như vậy, vua Lưu Ly rút quân về. Rồi đến tới cái lần thứ ba, Đức Phật biết đó là cái nghiệp rồi. nên Đức Phật không ra nữa. Đức Phật không có không có góp ý gì nữa cả. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy, Ngài Mục Kiền Liên mới lấy cái bình bát, dùng phép thần thông quá cái bình bát lớn ra, đem 250 người ở trong dòng họ Thích, trong danh gia dòng tộc đó, bỏ vô trong cái bình bát đó. Ông dùng thần thông ông đem lên trên trời, đau lợi ông bỏ ở trên để trốn. Thì vua Lưu Ly đem quân qua tàn sát hết dòng họ Thích. Khi mà tàn sát hết dòng họ Thích rồi đó, thì vua Lưu Ly mới ăn mừng, rồi kéo quân về. Mà kéo quân về nửa đêm đóng trại lợi, nghỉ ở bên bờ sông Hằng đó. Thì tối đêm đó đó, nước lụt nó cũng nhận chìm hết dòng cái trong cái đoàn quân của vua Lưu Ly trong dòng nước trong đêm đó. Rồi qua cái chiến trận như vậy, qua cái chiến trận đó rồi thì Ngài Mục Kiền Liên lên trên cung trời Đao Lợi lấy cái bình bát đó xuống để cứu 250 người dòng họ Thích. Thì đem cái bình bát đó xuống, chỉ còn bình bát máu, không còn người nào còn sống hết. Thì mới hỏi Phật, Phật nói cái nghiệp chúng sanh không tránh được, dù ông đem lên trên trời trển cũng không tránh được. Thì Ngài A Nan mới hỏi Phật, cái nguyên nhân lý do nào mà vua Lưu Ly lại kéo qua tàn sát dòng họ Thích? Thì Đức Phật mới nói đó, cái thời gian cách đây rất là xa, thì có một cái bào đó rất là sâu trong một cánh đồng rộng lớn bao la. Rồi khi nước mà nó dâng lên, mùa nước lũ thì tôm cá nó lên nó sanh sản, lội đi bị người này bắt người kia bắt ăn trong mùa nước lũ. Rồi sau khi nước giật xuống rồi, những con ở gần cái ao đó nó rút xuống cái lung đó nó ở. Năm đó mùa nắng hạn, rồi dân ở quanh vùng đó họ lợi, họ bắt cá đó họ ăn. Thì trong đó nó có một cái con cá, rất là to. Cái người trưởng đoàn ở trong cái đoàn đi bắt cá đó, thấy con cá to quá không có ăn, lấy cái cây gõ trên cái đầu con cá đó 3 cái, rồi đem con cá đó thả xuống dưới cái ao đó. Thì Đức Phật mới nói đó, cái người trưởng đoàn trong cái đoàn đi bắt cá đó là Như Lai Thế Tôn ngày hôm nay là ta đây. Do vì lòng từ bi không sát sanh, thấy tội nghiệp vậy đem thả nó xuống, tâm từ đó mà từng đó tâm từ phát triển, ta tu hành thành Phật. Nhưng mắc cái quả báo, mắc cái quả báo lấy cái cây mà khỏ trên đầu con cá đó 3 cái đó, nhưng ta bị nhức đầu 3 bữa. Còn những cái con cá mà nó ở dưới ao bị ăn đó là cái đoàn quân của vua Lưu Ly. Con cá mà bị ta gõ đầu đó, tức là vua Lưu Ly hôm nay. Cho nên cái đoàn quân đó là do gì cái oán hận ngày xưa mà cả một cái đoàn người đến để bắt cá ăn. Thì mình thử nghĩ, nếu ngày xưa mà mọi người đều ăn chay đều cử sát sanh, đâu có bắt cá, mà đâu có bắt cá ăn thì đâu có trận chiến này. Thì từ chỗ đó Đức Phật nhìn thấy rõ, nhìn thấy cái nhân quả đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta tránh. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Đức Phật dạy nó có nguyên nhân, có lý do. Đức Phật thấy rõ, thấu suốt được nhân quả, nên Đức Phật chỉ cho chúng ta tránh. Nên chúng ta thì không thấy xa. Chừng nào chuyện tới thì chúng ta hay, tới thì tới, nhưng mà Đức Phật thì không phải thấy một cái cách mà hạn hẹp như chúng ta. Đức Phật là người nhìn xa thấy rộng, không có như chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thì chúng ta phải vâng lời Phật dạy để chúng ta tu hành, để chúng ta tránh khỏi những cái điều đau khổ đó. Cho nên cái chiến tranh giặc giả trên thế giới bây giờ thì nó cũng do cái ác nghiệp này. Cho nên nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ động đao binh. Tất cả chúng sanh mà không có ác nghiệp, sát nghiệp đó thì lo gì thế giới chẳng hòa bình. Cho nên điều đó là điều mà mình học Phật thấy biết rõ để mình tu tập. Về phần hạn chế đó, vẫn biết giết hại là tạo nhân khổ, nhưng người Phật tử tại gia còn ăn mặn, còn làm công việc kia việc nọ thì khó có thể tránh khỏi cái sự vi phạm đến giới sát. Ở đây không bắt buộc chúng ta phải giữ triệt để như thế, chỉ cần giữ phần quan trọng là không giết người và những con vật lớn như trâu, bò, ngựa, chó, heo, dê, vân vân. Còn những cái con vật nhỏ nếu tránh được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. À, chúng ta nên đi từ từ, à, từ nhỏ chúng ta gìn giữ thì chúng ta làm đến cái việc lớn dần dần. À, nên chúng ta từ từ thì chúng ta đi chắc chắn trong từng bước. À, nhất là không nên giết hại sanh vật một cách vô lý, à, giết để thỏa lòng, vui thích, thích giết, hiếu sát. À, trong khi giữ giới sát, ta nên đề phòng hai điều kiện sau đây. À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà quý Phật tử lưu ý để chúng ta hiểu biết. Bởi vì Phật tử mới bước đầu tập tu đó, chúng ta chưa có thể ăn chay trường được. Thì cái chỗ này chúng ta chưa ăn chay được đó, thì chúng ta ráng cố gắng cử sát sanh. À, bây giờ chúng ta ăn chay chưa được, thì bây giờ sáng mình đi chợ, bây giờ nó dễ hơn hồi xưa. À, ngoài chợ tất cả những thực phẩm mặn, chay đều có sẵn. Ăn chay cũng có thức ăn chay, ăn mặn cũng có thức ăn mặn người ta làm sẵn. Thì mình ra mình mua. Cái thứ nhất là đỡ tốn thời gian mình phải về làm rồi chế biến thế này thế kia thế nọ. Mình mua sẵn để mình tránh khỏi cái sát nghiệp. Có khi nó bớt ngon một chút nhưng mà nó không mang cái tội báo, cái nghiệp sát. Cho nên điều đó là một cái điều mà người Phật tử chúng ta phải khéo léo. Nhất là những cô nữ mà làm dâu. Đối với cha mẹ là người không hiểu đạo, mình thì hiểu đạo mà cha mẹ không hiểu đạo, mà bổn phận mình phải phục vụ cho cha mẹ, cho cả một gia đình nhà chồng mà không người nào biết đạo. Đây là một cái điều rất khó xử. Bây giờ mình phải xử sự làm sao? Mình phải khéo léo bằng mọi cách. Khi đi chợ cũng dùng bao nhiêu đồng tiền đó thì mình mua những cái gì mà cha mẹ, như ví dụ cha mẹ chồng họ thích ăn cái đó thì bây giờ mình cũng mua, nhưng mua cái làm sẵn về chế biến làm cho nhanh nhẹn, khỏi phải tốn nhiều thời giờ, mà khỏi đi được cái quả báo sát sanh. Tuy rằng mình không có trực tiếp sát sanh, còn cái gián tiếp đó đó thì cái chuyện đó nó cũng nhỏ nhẹ hơn là cái mình trực tiếp sát. Còn nếu nói về lý luận đó, mình không ăn, mình không mua ai bán, thì cái chuyện đó là chuyện lý luận. Khoan nói cái chuyện đó đã. Thì bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình tránh cái sát sanh này. Tuy rằng mình không ăn chay được, gia đình mình không ăn chay được, hoặc là bổn phận làm dâu con, hoặc bổn phận làm vợ phục sự cho chồng, cho cha mẹ chồng là điều rất khó. Thì mình cố gắng làm sao để mình tránh, vừa bảo đảm được bữa ăn hài lòng vừa miệng của cha mẹ chồng, của chồng con, nhưng mà không mất cái hòa khí của gia đình. Rồi từng tự mình cảm hóa, từng tự mình làm cho cha mẹ chồng hoặc là chồng hiểu được đạo, rồi hướng đến một hướng thiện, ăn chay đừng sát sanh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện ở tương lai. Còn cái chuyện ngay trước mặt là phải cố gắng làm sao để cho cái hòa khí gia đình tốt trong cái bữa ăn của gia đình, của cha mẹ chồng hoặc là của chồng, nó không có bị xáo trộn. Thì cái điều đó là cái người Phật tử chúng ta tu hành có trí tuệ. Mình biết cách xử sự thì mình tu là tu, nhưng mà đừng để mất đi cái hòa khí của gia đình. Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà người Phật tử làm dâu, làm vợ phải khéo xử sự. Nếu mà bằng không á, nó có khi nó cũng cũng mít lòng với cha mẹ chồng hoặc là đối với chồng. Cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà mình phải khéo. Còn nếu mà bằng không thì rất là khó. Đến cái thứ đến là không nên để cho cái ác ý sanh khởi. Cho nên mình đừng để cho cái ác ý sanh khởi. Bởi vì cái ăn mình biết, mình học Phật rồi mình biết, dù ăn chay, ăn mặn, ăn ngon, ăn dở gì, ăn ngon qua cổ thời đâu mất, còn dính đó đâu ngỡ là ngon. Qua ngày hôm sau, dù hôm nay mình ăn cái gì ngon thật ngon, khô lân chả phụng đi nữa, nhưng mà qua ngày hôm sau, qua cổ rồi, qua cổ ngày hôm nay là hết ngon, mà qua ngày hôm sau là gặp mặt nó hết muốn nhìn rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình biết rõ, mình quán chiếu, mình thấy như vậy. Cho nên mình đừng có khởi cái ác ý trong cái bữa ăn, cho nên cái chỗ này không nên để cho ác ý sanh khởi. Giết một con vật lớn mà vì vô ý hay là tự vệ thì cái quả của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồn chuồn với cái tác ý muốn giết hại cho vui tai. Cho nên cái chỗ này nói cái chữ mà sát sanh thì con người ta khi chứng quả thánh mới hết, còn chưa chứng thánh quả thì không hết được. Mà nói cái chỗ này là tác ý, như ví dụ bây giờ đó, nửa đêm mình đi dở chân xuống đạp mấy con kiến con mối dưới chân mình, nó chết mình đâu có biết. Hay là mình nấu ấm nước thôi, bao nhiêu con vi trùng ở trong đó nó chết mình đâu có biết, đâu có thấy đâu. Nhưng những cái đó là những cái không có ác ý, không có tác ý, cái đó nó nhẹ, không đáng kể. Còn cái chuyện mà mình hiếu sát đó, vì ác tâm hiếu sát đó, thì cái đó là cái nó làm cho cái lòng từ của mình bị tổn giảm. Mà tổn giảm lòng từ á thì nó thêm lớn cái nghiệp ác, cái nghiệp sát, nó thêm lớn cái tội lỗi. Cho nên mình biết rõ như vậy để mà mình đừng có cái tâm hiếu sát, đừng có khởi cái ác ý mà giết hại. Cái thứ đến đó là nên tránh sự quân tập ở trong cái hoàn cảnh giết hại. Bây giờ mình tránh, đừng để cho cái sự quân tập cho mình và cho con cái và trong cái gia đình. Bởi vì những đứa bé khi lên 3, lên 5 ra sân đập chuồng chuồng, bươm bướm, chụp bắt, rồi ngắt đầu, ngắt cánh. Nếu như cha mẹ thấy mà không có rầy la nhắc nhở khi lúc nhỏ, đến khi 12, 13 tuổi thì bắt đầu chúng sấm ná, dàn thung đi bắn chim. Đến 20, 25 tuổi chúng có thể làm đồ tể, đâm họng heo, giết heo, giết bò, giết chó. Vẫn không bị cản ngăn cấm, chúng quen với tánh hung bạo ấy. Trong những cái cơn giận dữ thì chúng có thể giết người không gớm tay. Vậy chúng ta không nên để tự do cho con cái quen theo sự giết hại sinh vật, mà cũng không cho chúng được. Chúng những cái mục đích, mục kích những cái cảnh mà chém giết ở các rạp chiếu bóng hay ở giữa cuộc đời. Cho nên chỗ này đó là cái chỗ mà chúng ta đừng để cho con em của mình rơi vào trong những cái cảnh đó. Bởi vì những cái cảnh mà khi còn nhỏ chúng chưa có biết gì, chúng vô tư, nhưng mà riết nó quen đó, rồi dần dần nhỏ giết vật nhỏ, lớn giết vật lớn, từ chỗ giết người giết vật nhỏ vật lớn rồi tới cái chỗ giết người, nó coi cũng thường thôi đó. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết được như vậy để mình đưa con em mình vào ở trong cái chỗ sinh hoạt tốt, đừng đưa chúng vào những cái chỗ mà như ví dụ những cái lò giết mổ, hay là những cái chỗ mà người ta, những cái võ trường đấu đá, những cái chỗ đó thì không nên đưa con em mình đến đó. Bởi vì cái tâm của trẻ con như tờ giấy trắng vậy đó, mình cho nó nhuộm màu nào thì cái màu đó nó thấm vào, nó in vào rất là rõ. Cho nên mình làm sao mình quân tập cho nó được cái lòng từ, được sự thương yêu và tránh xa những cái tội lỗi. Thì cái đó là cái mình quân tập cho nó trở thành một cái thói quen, trở thành một cái nếp sống tốt như vậy, để luôn luôn lúc nào nó cũng có được cái tấm gương của cha mẹ, luôn luôn lúc nào cũng làm cho con soi, cho con nó thấy. Thì cái điều đó là cái điều mà người học Phật mình biết rõ được như vậy, cho nên giữ cái giới mà không có sát sanh, nó có nhiều lợi ích đối với tự thân. Thì mình được trường thọ, được tráng kiện, không có bệnh hoạn ốm đau và tuổi thọ lâu. Đối với xã hội thì mình không có gây những cái oán thù trong hiện tại, đối với tương lai thì không phải đền trả những cái quả báo xấu ác hoặc cố ý hay vô tình. Thì đó là những cái lợi ích của người Phật tử biết giữ giới, thọ giới, nó đem đến lợi lạc rất là lớn. Cho nên gia đình của mình không gặp tai họa bất ngờ. Bởi vì những cái tai họa bất ngờ đó nó cũng là một cái quả báo sát sanh nhiều đời của mình, mà nó đưa đến những cái tai họa bất ngờ. Cho nên từ chỗ đó mình giữ giới để tránh những cái tai họa trong hiện tại và tương lai. Cho nên do nơi đó Đức Phật thấy biết rõ nên Đức Phật dạy người đệ tử Phật tránh để có được sự an lạc. Cho nên người giữ giới đem đến sự lợi ích như vậy. Chúng tôi xin trình bày sơ lược để quý Phật tử chúng ta hiểu biết được cái tầm vóc quan trọng của người giữ giới được lợi ích như vậy, để chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ, chúng ta có lợi lạc. Thì trong cái thời lượng của thời gian buổi chiều hôm nay thì đến đây đã khép lại. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng, còn phần còn lại thì tuần sau chúng ta tiếp tục học tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.